Vô tận đan điền, chương 2835, Nhiếp Đồng mất tích, góc truyện audio.com. Dựa theo đạo lý, nếu như Nhiếp Đồng ở chỗ này, thấy hắn xuất hiện tất nhiên sẽ tới, sao đến bây giờ còn không có thấy? Cao mày, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Cho dù tu luyện, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chắc sẽ ra nhìn một chút, sao nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Không quá phù hợp tính cách của đệ đệ a. Bất quá bây giờ không phải là lúc gấp, chuyện này cấp nữa cũng chỉ có thể chờ Chí Hào tướng quân duyệt xong đội ngũ, lại vào hỏi thăm. Tựa hồ nhìn thấu hắn khẩn trương, Chí Hào tướng quân không có trễ nãi quá nhiều thời gian, rất nhanh tướng sĩ toàn bộ trở lại chỗ ở, trước mắt mọi người chỉ còn lại 9 thống lĩnh phân đội. Phạm Trọng, Nhiếp Đồng để ngươi chiếu cố đi nơi nào? Sao không có thấy người? Chí Hào tướng quân biết hoàng tử lo lắng cái gì, không nói những chuyện nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Ban đầu lúc đi, giao Nhiếp Đồng cho Phạm Trọng trông nom, thế nào nhóm người mình trở lại không thấy người. Tướng quân, nghe hỏi Nhiếp Đồng, Phạm Trọng chù trừ, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện gì xảy ra, hắn đi nơi nào, thấy bộ dáng này, trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng, một loại dự cảm bất thường tràn ngập trong lòng. Cái này, Phạm Trọng do dự một chút, không biết nên trả lời thế nào. Ta nói đi, Nhiếp Đồng này là phi thăng giả, thời điểm vào thành bị tra xét ra, đã bị đội chấp pháp liên hiệp bắt đi, bây giờ phỏng chừng đã bị giết. Một thống lĩnh thấy hắn không nói ra được, mở miệng nói. Ngươi nói gì? Ra đầu Nhiếp Vân nổ tung, đi tới bên cạnh vị thống lĩnh này. Ta nói gì ngươi không nghe được sao, Nhiếp Đồng kia là phi thăng giả, bị đội chấp pháp nhận ra bắt đi. Thống lĩnh này không biết thân phận của Nhiếp Vân, gương mặt không thèm để ý. Đối với phi thăng giả, bọn họ trời sinh mang bài xích, cảm thấy đối phương đoạt tài nguyên tu luyện cùng cơ hội, từ sâu trong nội tâm coi là kẻ thù. Nhiếp Đồng bị tra ra là phi thăng giả, bị đội chấp pháp bắt đi, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Bắt đi lúc nào, tại sao không nói, sắc mặt của Nhiếp Vân âm trầm xuống. Nếu như mới vừa bị bắt liền thông báo Chí Hào tướng quân, hoàn toàn có thể để cho hắn mang tới, khi đó nghĩ biện pháp giải cứu, nên tương đối đơn giản, bây giờ không biết qua bao lâu, khẳng định phiền toái lớn. Ngày hôm trước vào thành bị bắt một phi thăng giả mà thôi, bị bắt là đúng, chuyện như vậy có gì phải nói. Trên mặt vị thống lĩnh này có vẻ hưng phấn, không những không có bởi vì người bị bắt cảm thấy khổ sở, ngược lại còn mang cảm giác sung sướng, liếc mắt nhìn Nhiếp Vân. Ngươi là người nào, quan tâm một phi thăng giả như vậy, sẽ không phải cũng là phi thăng giả chứ? Câm miệng, thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân đang muốn nổi giận, một bên Chí Hào tướng quân quát tháo trước. Vị trước mắt này chính là hoàng tử điện hạ, nói hoàng tử là phi thăng giả. Đây không phải muốn chết sao? Nói cho ta biết bị bắt ở nơi nào, ngươi nói đội chấp pháp kia ở địa phương nào, ta có thể không so đo lời ngươi mới vừa nói. Không để ý tới lời của Chí Hào tướng quân, Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn thống lĩnh trước mắt, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Lòng có nghịch lân, Nhiếp Đồng chính là nghịch lân của hắn, nếu như người này ngoan ngoãn phối hợp ngược lại cũng thôi, không phối hợp mình không ngại chém giết. So đo, người là thứ gì, dám cùng ta nói như, góc truyện audio.com, vậy, vị thống lĩnh này không nghĩ tới một phong vương trung kỳ cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, hỏa khí chạy lên não, tức giận lên tiếng giống to, bất quá gào to còn không có kết thúc, một bàn tay đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Cái gì, vị thống lĩnh này là phong vương hậu kỳ, vốn tưởng rằng cho dù đối phương tức giận, phong vương trung kỳ cũng không coi vào đâu, căn bản không thể làm gì được hắn, ai ngờ tốc độ của bàn tay vượt ra khỏi tưởng tượng, mới vừa phát hiện, đã tới bên cạnh. Hai tay vội vàng nghênh đón, muốn ngăn cản, rắc rắc, liên tiếp giòn vang, hai cánh tay ngăn ở trước ngực bị bàn tay kéo một phát toàn bộ gãy lìa. Ba, đánh gãy cánh tay của hắn, thế tới chưa tiêu, hung hăng in ở trên mặt vị thống lĩnh này. Người này không kịp phát ra kêu thảm, bổ nhào té bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi, răng rớt đầy đất, nằm trên đất cực kỳ chật vật. Hoa lạp lạp, Nhiếp Vân trực tiếp xuất thủ với một vị thống lĩnh, nhất thời kinh trụ những người khác, trừ Phí Đồng, bảy vị thống lĩnh còn dư lại đều đồng loạt nắm chặt binh khí, thậm chí có ít đã rút yêu đao ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu viện đằng đằng sát khí, tràn ngập khí tức để cho người ta hoảng sợ. Dừng tay, Chí Hào tướng quân bước lên trước, sắc mặt trầm xuống. Còn không để binh khí xuống cho ta. Chuyện này hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt đều do thống lĩnh không biết phải trái kia gây ra. Nói thật người này một chút nhãn lực cũng không có, mình cũng nói chuyện hòa khí với thiếu niên kia, ngu nữa cũng nên đoán ra thân phận bất phàm, còn dám giả mồm, không phải muốn chết sao. Tức giận thuộc hạ không có ánh mắt, đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi. Lần đầu tiên thấy vị hoàng tử này, thực lực của hắn chỉ có vương cảnh trung kỳ, chiến đấu với cường giả vương cảnh hậu kỳ cũng không có lực hoàn thủ, mà mới vừa rồi, tùy tiện bùng nổ lực lượng, lại tương đương vương cảnh đỉnh phong, loại tiến bộ này. Không khỏi quá lớn đi, chẳng lẽ đây chính là ưu thế của huyết mạch đại đế? Nghĩ tới đây, càng thêm xác nhận thân phận của thiếu niên trước mắt cũng chỉ có huyết mạch thân nhất của đại đế mới có thể có tiến bộ như vậy, người bình thường là không thể nào làm được điểm này. Nghe được tướng quân quát tháo, mọi người không ngốc lập tức biết thiếu niên trước mắt thân phận không đơn giản, từng cái chố mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thu binh khí về. Đại nhân chớ trách chuyện này để ta nói đi. Thấy ánh mắt của Nhiếp Vân vẫn lạnh lùng như cũ, thống lĩnh mới vừa rồi bị đả thương, chỉ cần không nói ra, sẽ xuất thủ lần nữa, Phạm Trọng vội vàng bước lên trước. Chuyện này do hắn mà ra tự nhiên không thể tránh né. Nói đi, có người trả lời, Nhiếp Vân không để ý tới vị thống lĩnh kia nữa, chăm chú nhìn Phạm Trọng. Là như vậy, ngày hôm trước chúng ta vào thành, vừa vặn gặp người của đội chấp pháp, bọn họ nói muốn tạm thời kiểm tra có phi thăng giả trà trộn vào hay không, chúng ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phối hợp, sau đó như đã biết Nhiếp Đồng đại nhân bị tra xét ra, nói là phi thăng giả trực tiếp mang đi. Cách chương.